hòa thượng Thượng Tiến Hào Hoàng, trưởng ban Phật pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã viếng thăm tại đường chùa Thiện Lâm. Chương trình cung minh lễ đón hòa thượng và chương trình như sau: một, niệm Phật cầu gia trì; hai, tuyên bố lý do; ba, giới thiệu thành phần tham dự; bốn, phương từ và sách tăng chư tăng của hòa thượng trưởng ban. Cảm tưởng của Phật tử, của toàn thể chư tôn thiền đức, cảm tạ của ban tổ chức và mọi hướng mấy bạn. Bây giờ này giờ này chúng con đi đầu quan tịnh hòa thượng chưa còn phải đợi chàng cái gì niệm Phật cầu gia trì.
Chúng ta cũng không đông như ngày nay chúng ta được.
trong cái thời mà Đinh Lê Lý Trần, trong cái thời đó ít nhất là ta cũng có đến 3-4 triền phái nhưng mà khác nhau. Chưa nói tới những tu sĩ mà không nằm ở trong các triền phái này không được nhà nước công nhận. Và từ đó trở đến năm 1975 thì phải nói là cái thời kỳ Phật giáo chúng ta thì phân hóa trầm trọng, đặc biệt nhất là trong cái thời kỳ suy đồi của Pháp Luân. Có thể nói trong thời kỳ Pháp Luân thì tăng ni chúng ta phần lớn là trầm trọng, rất có các hòa thượng thượng tọa tại lúc nào mà học hết được cấp trung học. Cấp trung học đó tức là tôi nói là ngày xưa là bà thủ tài, thì một hòa thượng một thượng tọa mà có được bà thủ tài ấy, thì tôi thấy rất nhiều. Và ngày nay sau khi mà đất nước chúng ta thống nhất và Phật giáo chúng ta thống nhất thì nhìn chung từ Bắc chí Nam là Phật giáo chúng ta được phát triển rất mạnh, nhất là vấn đề giáo dục. Không kể trường sơ cấp Phật học mà trường trung cấp Phật học đó, chúng ta đã có trên 30 cơ sở để đào tạo tăng ni có trình độ phổ thông, tức là cấp 3, ngày xưa là gọi là trung tài, có trình độ Phật học là trung cấp. Thì đó là một cái điều mà từ trước tới giờ chưa từng có. Thì khi mà tôi đi xuất gia học đạo thì chỉ có ở các trường hạ, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới nghe được các pháp sư giảng kinh. Nhưng mà nếu nói pháp sư giảng kinh trong thời đó thì ta học được chỉ có bộ luân trường hàng, và nhiều lắm đó, thì chúng ta học thêm được bộ luân quân thủy chỉ. Thì thật chưa bao giờ mà được học rộng rãi các bộ kinh đại thừa, như từ kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Viên Ma. Đó là những bộ kinh lớn mà ngày nay có thể là học kinh đại thừa thì tốt hết. Thì như vậy đó là cái trình độ kiến thức của tăng ni chúng ta ở thế kỷ 21 này so với những thời kỳ trước chúng ta đã phát triển lên nhiều. Và đặc biệt nhất đó là trong năm 2000 thì cái số tăng ni của chúng ta đã đi du học nước ngoài rất nhiều. Ngày nay thì có nhiều vị đã có học vị thạc sĩ. Nếu mà so 30 năm về trước thì giáo hội chúng ta mới thành lập. Tôi nhớ trong cái thời kỳ đó trong giáo hội giáo Việt Nam chúng ta đâu chỉ có là Thượng Minh Châu và Thượng Minh Kiều và tôi có học vị. Nhưng mà ngày nay thì những người mà có học vị thạc sĩ, tiến sĩ tôi thấy con số đã đến vài ba chục vị, và trong tương lai chúng ta có đến hàng trăm rồi đến hàng ngàn tu sĩ chúng ta có trình độ đại học và trên đại học. Đó là điều mà đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta ở hiện đại. Về cái mặt thứ hai là về mặt văn hóa thì cái điểm này chúng ta thấy cái đặc biệt của nó là trong cái thời kỳ trước, thời kỳ mà tôi đi xuất gia học đạo đó, thời kỳ đó chúng ta chỉ học chữ Hán mà thôi. Chỉ đọc kinh bằng chữ Hán, chứ còn chưa có tác phẩm chữ Việt để mà học. Rồi đó, sau này ta thấy có như là một cái cơ sở
rồi đó, chúng ta mới có được cái tờ báo từ khi năm rồi đấy. Và phải nói sách kinh chúng ta không chuẩn bị như thế. Nhưng mà ngày nay thì tăng ni chúng ta yếu mà không đông, thì mỗi năm như vậy chúng ta có hàng trăm tác phẩm mới ra đời. Và đi tới chùa nào chúng ta thấy có tủ sách Phật học, có phòng phát hành kinh sách của Phật học. Đó là cái điều mà từ trước đó cũng chưa bao giờ làm được. Đặc biệt nhất đó là về có thể báo chí và báo giác ngộ mà do tôi điều hành, thì từ cái tờ báo Phán Nguyện sang năm 1998 chúng ta chuyển sang thành cái tờ tuần báo Phán Nguyện sang. Và nên số lượng chúng ta đã đưa lên mỗi tháng như vậy là có trên 50.000 bản để mà phổ biến khắp cả trong nước chúng ta. Thì như vậy trong cái phạm vi mà giáo dục và văn hóa, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta phát triển rất mạnh. Một cái điều đáng mừng nhất là đấy, tức là chúng ta đoàn kết trở lại thành khối duy nhất. Cái ngày trước thì chùa nào sống theo chùa đó, hệ phái nào thì tu theo hệ phái đó, tôn môn nào thì biết chữ tôn môn đó. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với cái danh nghĩa giáo hội Phật giáo Việt Nam này là tôi đi thuyết pháp và giảng trên khắp cả nước, ở đâu không có tiếng Hàn. Nên sở dĩ mà hôm nay tôi tới thăm trường Hạ thì hôm chúng ta về là vì tôi dành thì giờ đi thăm các trường Hạ ở miền Trung, miền Cao Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Cho nên khi mà trở lại chỗ Thiền Tâm thì tôi mới nhớ lại là sắp Tết mùa xuân. Cho nên cố gắng tranh thủ đã đi thăm cái tổ chức ở tại cái chỗ Thiền Tâm như thế này. Thì chúng ta đã trở thành cái một cái khối duy nhất ở trong cộng đồng dân tộc Việt Nam chúng ta. Ta còn phân biệt là chùa này, chùa kia, môn phái này, môn phái nọ, mà chúng ta cần phải giúp đỡ nhau, coi với nhau như là anh em một nhà. Chúng ta cùng thờ theo một cái giáo chủ, cùng phải bảo vệ chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái trách nhiệm và thiêng liêng nhất của chúng ta. Và cái điều tâm huyết mà tôi muốn nhắc nhở cho cái tôn đức ở đây. Bây giờ đến cái việc quan trọng hơn nữa, đó là ngoài cái hình thức mà chúng ta có được đó, còn ưu tư nhất là cái vấn đề nội dung tu tập của thanh ni và tôi có cái cảm nghĩ. Nếu một cái chùa mà lớn và trong đó thiên tăng chúng ta thiếu tu hành hay là thiếu đắc đạo, thì một cái việc xảy ra cho chúng ta phải đáng lo ngại thôi. Cụ thể nhất ở trong thành phố chúng ta này, tôi vừa trao đổi với và từng thị nghĩa về các cái tổ đình ở trong thành phố chúng ta, thì phải nói ai cũng biết ở thành phố Hồ Chí Minh này là cái tổ đình Nhất Long, Nhất Viên hay là Cũng Sơn này, đó là những cái ngôi chùa xưa và những cái ngôi chùa danh tiếng được xếp vào trong di tích lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng mà ngày nay nếu chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta thấy những cái ngôi tổ đình này nó thành thành ở cái thời kỳ thầy tổ chúng ta. Nhưng mà hôm nay đó là cái điều mà đáng buồn. Chùa Phùng Sơn chúng ta bây giờ ai trông coi giữ gìn cái gì đã khen bá này, chùa Giá Tâm chúng ta ai quản lý, chùa Giá Viên kỹ lại chúng ta thấy cái ngôi chùa càng lớn càng rộng bao nhiêu thì cái vấn đề quản lý, vấn đề tổ chức, vấn đề tu hành lại càng khó khăn hơn. Nếu cái chùa Tuyền Tâm nhỏ chúng ta thế này là một điểm an cư cho chúng ta, làm cái chỗ cho tín đồ quy ngưỡng, thì tổ đình Giác Lâm, Giác Viên phải hơn cái Tuyền Tâm ta nhiều chứ. Chứ là tại sao ở Giác Lâm, Giác Viên nó lại buồn thế như vậy? Và nhìn kỹ cho là trong những ngôi chùa này, chùa lớn hay là chùa nhỏ, cái này nó sẽ không quan trọng, mà quan trọng ở cái con người trong ngôi chùa đó. Cái con người ở trong ngôi chùa đó nó không quyết định được cái vận mạng của ngôi chùa hay là vận mạng của Phật giáo. Đây là cái mà quan trọng nhất. Chư tăng, chư ni và Phật tử ta cần tu hành. Đức Phật chúng ta ngày xưa thành đạo với cây bồ đề, thuyết pháp ở lục biển và nhập diệt trở xa thành họ. Như vậy Đức Phật chúng ta phải nói là không sống ở trong chùa cao Phật lớn tâm. Đức Phật chúng ta là dân du giáo hóa, cho nên hầu hết là cuộc đời Đức Phật đó, sống với núi rừng, sống như quan giả, sống với tất cả mọi người, không có chỗ nào mà ngày qua là của riêng ngài. Nhưng mà mọi người thời kỳ đó họ đều coi như là ngài là tất cả. Cái điểm này là ta nên chúng ta cần phải suy nghĩ để đi theo cái hướng mà theo Đức Phật chúng ta trên ba trăm hội thuyết pháp chỗ này chỗ kia chỗ nọ độ hết người này tới người khác, cho nên cái truyền thống Phật giáo của chúng ta thường là chưa có sức hay nhắc tới hoàn pháp chi gia chủ. Đức Phật có sanh ra để hoàn pháp, và chúng ta là đệ tử của Đức Phật cũng lấy hoàn pháp làm chính, không có cái việc nào chính trên cuộc đời này được cả. Hoàn truyền chánh pháp của Đức Như Lai là bởi vì chúng vô tình là vị chính của người xuất gia, đó là điều quan trọng nhất ở trong đời tu. Cho nên muốn quan sát thì bây giờ phải làm gì? Đây là Phật dạy chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải rèn luyện cho đầy đủ quay nghi. Chúng ta quay nghi trước tướng là cái chuyện mà cần chiến nhất cho có thể hoàn thành. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây, tất cả mọi người chúng ta trước nhất là phải rèn luyện cho đưa bốn cái quay đi của chúng tôi. Một vị sa môn cho nên bốn quay đi đó là gì? Trước nhất đó là cái tướng đi của chúng ta, cái tướng đứng của chúng ta, cái tướng ngồi của chúng ta, cái tướng nằm của chúng ta là đúng với chúng ta. Đây là có cái hình thức bên ngoài. Cái hình thức bên ngoài đó là ta giữ bốn cái quay đi này, ta khác hơn là ngoại đạo. Cho nên về sau này thì ngài Di Đà Đại Sư khiến cho chúng ta hai điều nữa, gọi là ăn và nói. Cho ta thêm cái quay ăn và cái quay nói nữa. Thì như vậy á, chúng ta có tháo điều mà đẹp. Cho nên một vị pháp sư, một nhà truyền giáo, một tu sĩ Phật giáo đó, thì luôn cân nhắc ở tháo điều. Thì cái điều thứ nhất này đó là gì? Tất cả các thầy thì kêu đó là phải luyện cái tướng đi của mình, phải rèn luyện cái tướng đi. Và cái tướng đi này đó là thường ta bảo là cái tướng đi nhẹ nhàng như mây bay, đó là cái tướng của Đức Như Lai, tướng đi cho nhẹ. Thế là đi cho nhẹ, là tại sao mà chúng ta đi nhẹ được, tại sao mà chúng ta đi như mây bay? Đó là Đức Phật đi không thấy nhẹ đi, nhưng mà một tương lúc chạy theo không phải điều kiện Đức Phật thấy giống như là ngày không đi, nhưng mà không chạy theo điều kiện này. Thế nên về sau đó, người ta bảo là Đức Phật đó là đi ở đâu, cái không đi hay là đi ở đâu khác, cái tướng mà bên trước là được gọi là phi hành, cái là phi hành, tức là đi mà bay. Cái đi với cái bay này cái này kết hợp lại nhau, cho nên ta gọi là phi hành, hành là đi, còn phi là bay. Cho nên ta nói khác đi, ta nói Đức Phật đi như là bay, hay đi như là quay bay, thấy như là đứng yên một chỗ, khi mà đi. Đó là cái điểm quan trọng nhất của một thầy chỉ theo cần phải luyện như là được. Cho nên khi mà chúng ta đi như máy bay đi thì sao? Muốn cái thân này á, nó được nhẹ nhàng thì yếu nhất là cái tâm của chúng ta. Cho nên cái tâm của chúng ta nhẹ nhàng, cho nên từ cái tâm mà vô niệm vô tâm này á, nó mới hướng cái tâm của chúng ta trở thành ra thuận thiên công, tức là đi một cách, đi một cách tự nhiên. Đó là cái điều quan trọng nhất ở đây á, chúng ta thực hành. Thì luyện cái chỗ này, luyện cái tướng đi bên ngoài, nhưng mà tướng đi bên ngoài kết hợp với cái tâm thanh tịnh, cái tâm giải thoát, cái tâm vô niệm ở bên trong. Cho nên cái kinh nghiệm tôi đã có thấy cái người đó mà họ đi trên sợi dây, họ đi trên sợi dây họ té, thì họ đi bằng cách nào đấy? Ở đây nó có hai cách đi. Cái cách đi thứ nhất là cái cách đi cân bằng, cái tính cân bằng. Cho nên cái này đấy họ đi trên sợi dây, họ cần phải cầm với một cái cây sào. Họ đang có cây sào để tạo thế cân bằng, nhưng mà cái sào tạo thế cân bằng này đó, nó phải gắn liền tới cái chỗ nhất niệm. Cho nên cái tâm của họ luôn luôn chú ý tới này, cho nên chú ý hết của cái này, cho nên nó tập trung lại một chỗ. Cho khi mà tập trung lại một chỗ rồi đó, dùng cái nhất niệm tâm này đó, nó sẽ dẫn đường người ta đi. Cho nên từ cái chỗ này đi, nhưng mà đi ở trong cái vô niệm. Ngài có người nói với tôi đấy, khi mà tôi đi trên sợi dây như vậy đó, là tôi nín thở. Cho nên nín thở để đi cho nhẹ, cho nên nín thở chỗ này đó, người ta sẽ phát hiện ra nó gọi là khí công. Cho nên ta luyện khí công, ta luyện kinh công từ chỗ này. Cho nên khí công hay kinh công đó cũng bắt đầu từ cái chỗ nhất niệm, tức là tập trung lại chỗ. Mà Đức Phật dạy chúng ta nên cái người mà tập trung tư tưởng lại được một chỗ đó thì họ trở thành vạn căn, tức là họ biết được những cái điều người thường không biết, họ làm những cái gì mà người thường không làm. Có những người đến nhà thờ cho tôi đó, có những người mộng du. Mộng du là gì? Cái khi mà họ ngủ rồi đó thì họ đứng dậy họ đi. Không biết là mấy thầy có ai thấy những người mộng du? Cho nên những người mà mộng du đó, khi mà ta ngủ rồi đó, họ cũng ngủ, họ nằm mà ngủ với ta rồi xong đó, họ đứng dậy họ đi. Cho nên họ đi đó, như bây giờ đó, có cái giải bàn ngay trước mặt họ đó, nhưng họ đi trên giải bàn này không chướng ngại họ, cho nên họ đi trên mái nhà, họ đi trên cành cây. Cái này sao họ đi được? Tại sao họ tu hành? tập trung lại hay vô niệm. Cho nên lúc đó cái người đi họ đâu biết họ đi. Cho nên cái người mà vẫn du mà đi đến trên mái nhà, bây giờ họ đi cứ dễ yên cho họ đi như vậy đó thì không sao hết. Nhưng mà cái thầy kêu họ đến mà biết mình ấy, là sẽ để cho họ chết được. Cho nên cái dáng đi của Đức Phật và cái dáng đi ở trong trong tỉnh thức ở trong vô niệm, đây là cái pháp tu hành. Vì vậy đó mà chư tăng chúng ta cần phải tập trung tư tưởng trở lại một chỗ để đạt tới chỗ vô niệm. Thì một thầy tỳ kheo đó nó có cái nghĩa là thanh tịnh. Cho nên nếu mà tất cả các thầy tỳ kheo ở trong một trường hạ, ở trong một chúng hội tu hành đó, mà thầy nào cũng nhất niệm hết đó, thì không có vấn đề gì xảy ra. Thế không có vấn đề xảy ra. Cho nên chư tăng bảo là ở đến hàng ngàn người, hàng vạn người, nhưng mà không bao giờ có vấn đề giống như là ngoài đạo. Tại vì ta sống với cái chân tâm ta nhiều hơn là ta sống với vọng thức. Mà còn nhiều nữa là ta gạn bỏ cái vọng thức. Đó là trên cái tình luôn. Vì vậy mà cái gì nhất này, nếu mà cái thầy này luyện cho được cái hướng đi ở trong tình thức, và sau này người ta gọi thiên đến đó là gì? Ta gọi là hành thiền. Cái hành thiền tức là một vị thiền sư đi ở trong tỉnh thức, đi trong vô niệm, thì ta gọi đó là hành thiền. Thiền là thiền đi, không phải thiền thức. Cho nên một vị mà đi vô niệm như vậy là ta nhìn ta thấy hướng đi nhẹ nhàng, cái hướng đi của người giải thoát, cái người vô niệm. Đó là cái điểm thứ nhất mà ở đây chúng ta cần phải rèn luyện ở trong tâm. Cái thứ hai đó, mở lại cái trường hợp, cái tướng đứng của một thầy tỳ kheo đi thì như vậy, nhưng mà đứng thì sao? Cái này cũng đứng ở trong tỉnh thức, đứng ở trong trách nhiệm. Cho nên đó là đứng như tuần tập, đứng như tuần tập. Thế chùa đó người ta cũng gọi là tuần lâm. Tuần lâm là gì? Tức là rừng tuần. Mỗi một thầy thì theo người ta coi như đó là cây tuần. Người ta coi như đó là cây tuần, cây tất, là những cái cây mà quý ở trong cuộc đời. Thì bây giờ tuần tất nó có cái đặc tính gì? Đây là này. Người ta tuần tất nó còn nhiều, còn ở trên núi cao. Và đi sang vào người ta thấy này rõ. Nên tuần bất là một ở trên núi cao nhiều. Nhưng mà các vị tu hành này của chúng ta đó, ngày xưa các vị tổ sư hầu hết là ở trên núi. Hầu hết là tu ở trên núi. Cho nên đi ở bên tàu là ta tới quan sát hết đi. Tất cả những cái núi nổi tiếng hầu hết là nơi đó là những cái nơi của các vị sư tu hành đã tạo. Đó là cái việc mà quan trọng nhất nên ta thấy. Cho nên ở trên núi cao thì lúc bây giờ chỉ còn có cái loại tùng và đất sống được. Cho nên tùng và đất thì sống trên núi cao. Nhưng mà nó sống trên núi cao thì tùng cái đất nó có một cái đặc biệt đó, là để nó sống sâu vào trong đất và trong đá. Cho nên cái tùng cái đất không bao giờ sống tốt. Cái thứ hai là luôn luôn đứng thẳng. Cho nên cái tùng cây đất là cái loại cây đứng thẳng. Cái đặc tính của nó là gì vậy? Cái đặc tính của nó là đứng thẳng. Cho nên tùng đất là có ăn không. Cho nên nếu mà cái thầy trồng tùng đất mà đem bón phân nhiều là nó chết. Cho nên một thầy thì theo tu hành mà cho ăn uống no đủ quá là chết. Cho nên không đắt đầu nữa. Thế cái tùng cái bắt ở trên núi ta bảo là tùng ăn đá. Cái tùng ăn đá thì tùng có ăn không? Đó là cái điểm rất là quan trọng. Ăn đá và ăn rất ít. Cho nên một cái tùng không ở trong cái đá đó mà sống đến hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên cái nghĩa sang truyền thống đó, tôi thấy các vị thiền sư đó, họ nuôi cái cùng, nên là nuôi những cái cùng ở trong một cái bình nhỏ như vậy. Thì tôi mới hỏi hòa thượng nuôi cái cùng này được bao lâu rồi? Thì hòa thượng nói với tôi này, cái cùng này đã từ cái thời tổ tôi rồi truyền qua tới thầy tôi, bây giờ qua tới tôi. Trước là tôi không biết ở xa, nhưng mà biết được đó từ cái thầy tổ tôi đến từ thầy tôi đến tới tôi đấy, thì cũng là 100 mấy% rồi. Cho nên 100 mấy% rồi, một cái tuần nó sống ở trong một cái bình nhỏ xíu như vậy, 100 mấy% còn trước đó là thầy biết. Thì đây là đạt tính của cái tuần. Cho nên cái người tu hành của chúng ta đó, đó là đứng như là tuần bất, cho nên nó luôn luôn đứng này. Cho nên tuần bất nó không giống như vậy. Một mặt đó là cấm để được sâu vào cái tuần bất để tồn tại. Cho nên nắng thấy gì đó, tuần bất xanh, không khéo. Mà lạnh mấy gì đó, tuần bất xanh. Đó là cái đặc biệt. Cho nên có nhiều hồ Phật tử khi mà tu lên núi tới mùa đông biết nó cũng trắng hết rồi, biết nó cũng trắng gặp hết cái cùng mà thấy bò màu trắng không, thì bây giờ đó sáng nó còn tới lai đi cái cùng cho nó rơi hết biết nó còn bệnh được rồi, cái cái cùng này có xanh nhưng mà không bao giờ tử, tức là màu xanh của cùng là màu xanh biết. Còn tất cả các loại cây khác là không có lá, còn chỉ có lá. Cho nên cái sự tu của chúng ta này là quý như lần cùng đó. Cho nên lạnh mấy gì nữa chúng ta cũng sợ, mà nóng mấy gì nữa ta cũng sợ. Cho nên cái lạnh và cái nóng của khí hậu bên ngoài này đó, nó quan trọng. Nhưng mà cái lạnh và cái nóng của con người thì sẽ còn để trên bước đường tu hành, quý thầy làm sao để biết được? Cái lạnh cái nóng của người là gì? Cho nên ta sống ở trong một cái đạo tràng như thế này, và cái trường hợp mọi người có cái thái độ lạnh với ta như là nước đá gì nữa, ta cũng thay đổi. Mà mọi người nổi nóng với thân tri lên thành hung ta gì nữa, ta cũng thay đổi. Bản chất của thầy tu hành, cho nên điều như thế là ăn rất ít, sống rất lâu và cái thức chi lực cho không ai đâu. Có thể nói cái người tu hành này của chúng ta đó, hơn thiên hạ là hơn triệu lần, không phải là hơn tiền của, nhưng mà hơn ở cái chỗ tu hành đó là thức chi lực. Cho nên tại vì chúng ta đã cần phải người như Phật này. Nên riêng về Phật tôi thì cái khi mà có thức ăn nhiều đi nữa tôi cũng không ăn, và khi không có thức ăn nữa thì tôi cũng bị đó là trên chút sự tu và kinh nghiệm của tôi, cho nên tôi cũng nhắc cho vị thầy. Và có như vậy đó, chúng ta mới làm đạo được. Ngoại đạo sợ ta là sợ mình, nên ta không được ăn, ta không được mặc, ta không được ở, cho nên lúc mình làm đạo mình đang kinh nghiệm bản thân tôi. Thì trong suốt hơn nửa thế kỷ đi tu, tôi chưa giữ một cái bài giảng nào đi, nhưng mà tôi vẫn sống, vẫn tu và vẫn là đạo được. Cho nên với cái kinh nghiệm này muốn nhắc cho tất cả quý thầy, nhất là các thầy chỉ cần mẹ phải làm sao mà luyện cho mình có cái chịu đựng. Chịu đựng có nghĩa là mình không cần một cái giống như được cái tôi. Cho nên không cần tiền bạc, không cần nhà cửa, hay nói cái khác là ta không cần ăn mặc. Thì từ cái chỗ đó là một tác huy được cái tâm linh. Chỗ này là luyện cái cách sống của ta, sống kiểu tục vật. Sống kiểu tục vật, tôi nhắc lại là cái trường hợp ăn đá cho ăn tâm. Cho nên những cái cây mà không thì những cây nó không nọ. Cho nên tùng ăn đá, tùng trong dây. Thầy tu chúng ta đó, ăn pháp, đó, ăn tiền đó, thì cái trường hợp này tốt tử, trên có đường thôi. Cho nên đương nhiên trong giai về cái thể xác này rồi tích bình, nhưng mà rồi nhỉ, trở thành bất tử, tức là trở thành Phật, thành tổ ở trong tương lai. Đó là cái hướng mà mọi người phải biết. Bây giờ đến cái thứ ba là ta gì? Cái gì rồi? Đó là cái dáng ngồi của một vị thiền sư trong thời kỳ cao. Đó là ngồi như núi. Cái dáng ngồi chúng ta là cái dáng ngồi như núi. Dáng ngồi núi này sao? Là mấy thầy đó, phần lớn là ta ngồi, còn phía dài còn bác dài. Thế nên bây giờ thì chúng ta có ngồi, chúng ta để chân xuống như thế này. Còn nhiều hơn chúng ta ngồi theo theo tay phương. Chứ còn ngồi trên chùa chúng ta đó là hầu hết ngồi trên chùa rồi. Tại sao vậy? Tại vì đó, Đức Phật ngày xưa, các thầy tỳ kheo ngày xưa, các vị tổ sư ngày xưa đó không có bàn ghế. Cho nên Đức Phật đó, là thường ngồi trên một bó cỏ. Cho nên Đức Phật ngồi trên bó cỏ thường là đắc đạo. Vì vậy đó, mà các đệ tử Đức Phật là hầu hết cũng ngồi trên cái bó cỏ là đắc đạo. Thế về sau này thì được, nhưng các thầy tỳ kheo đông, cho nên Đức Phật mới cho mang theo một cái tấm vải để trải ra mà ngồi. Tấm vải trải ra mà ngồi này để gọi là tòa cụ. Cho nên tòa cụ, nên đây chúng ta thấy là Đức Phật cho chúng ta cái tòa cụ chứ không cho chúng ta cái tòa cụ bao giờ. Cho nên đi ra đâu thì trải cái tòa cụ ra, nó vuông như thế này nè. Cho nên từ cái chỗ cái dáng ngồi còn cái tòa cụ này á, chúng ta không phải ngồi đâu, thì cái ngồi chúng ta nên là chỉ có hai cách thôi. Cái cách ngồi kiết già hay cái này ngồi bán già, thì cách ngồi đó là cái cách ngồi bình thường. Tại sao mà ta chọn cái ngồi này? Tại sao lúc còn chọn này? Cái này nghe mình xem. Cái cách ngồi của Đức Phật nó có cái đặc điểm. Vì cách ngồi này là cách ngồi của một vị thành thức, một vị thành thức, một cái vị mà đắc định. Cho nên cái ngồi của đắc định, cái ngồi của lớn lớn này. Nên nếu mà ta ngồi sát bình thường á, như chúng ta này, lát cái này cũng cùng á, là cái này gần cái. Cho nên thường ta hay gần, ta hay té. Đó. Nhưng mà cái ngồi kiết già đúng cách của Đức Phật là ngồi cái để khi nào mà ta nhập định rồi, ta nhập định, nhập diệt và định á, tức là ta không còn có cái ý thức là có cái này nữa, thì trong lúc ta sẽ không còn gì. Cho nên đây là cái chuyện của tôi rồi đấy. Ta nhiều ta ngồi thì ta còn một cứng như vậy đó, ta còn một vài cái đồng hồ. Trong lúc đó ta đâu có nghĩ, ta đâu có nghĩ là ta có cái thân là tại vì ta mất ở tâm định, cho ta quên mất ta có cái thân bên ngoài đi. Cho ra cái thân này nó biết là sự trung tâm đó, cho ra ở trong thế vô niệm. Cho nên trong thế vô niệm mà cái thân chúng ta đã có thể yên được. Tại sao? Tại vì khi ta ngồi thì ta đã có cái tiêu quyền. Cho nên khi cái này ngồi điền thì ngồi chết nào. Cho nên khi chúng ta ngồi điền đấy, cái này là những quan trọng nhất mà tôi muốn nhắc cho tăng ni chúng ta khi ngồi thiền. Thế nên khi ta ngồi thiền đó, thì ta bắt đầu ngồi đó, đầu tiên đó, ta kiểm tra tự thân, cái lượng máu đi vào trong cơ thể chúng ta đó, nó có đều không? Tất cả các cái hệ thần kinh chúng ta đó, nó còn bị bế tắc. Điểm này là những quan trọng nhất mà mấy thầy không làm được. Tại vì khi mà cái lượng máu chúng ta nó chưa đều, cái thần kinh chúng ta nó bị kẹt, thì cái thầy ngồi được thì nửa giờ sau thì chân tê nó chỉ đi được. Cho nên trong lúc chúng ta ngồi như vậy, nhưng mà cái lượng máu đi vào trong cơ thể chúng ta vẫn phải được chứ không được bế tắc. Nhưng mà nó bị nghẽn mạch thì sao? lát mới chạy thấy cái chân nó bằng tiến lên đấy. Nhưng mà lâu ngày là nó tê, là nó bại luôn. Nó đang ngồi thiền mà trở thành tê, trở thành bại, cái này là do căng và kinh chúng ta và căng và táo chúng ta. Cho nên có người tu ta phải tư luôn ngay cái chân. Vì vậy mà trước khi ngồi thiền chúng ta phải tập kinh, phải điều chỉnh cái lượng máu và cái hệ thần kinh chúng ta để là kiểm soát toàn bộ cơ thể chúng ta đó, coi giữ chỗ nào có chúng ta. Cho nên cái ngồi thiền này là ngồi thiền thủ tập, tức là ngồi thiền không tỉnh thức đó. Cho nên ta dùng cái tỉnh thức của chúng ta đó, mà ta coi giữ coi cái lượng máu đi trong cơ thể chúng ta có điều, các cái hệ thần kinh có bị nghẽn không. Thì khi mà kiểm soát xong được cái này nó còn, chứ còn chưa kiểm soát được đó, thì không nên ngồi. Đó là cái việc thứ nhất là kiểm soát. Cái việc thứ hai là kiểm soát gì đấy, là kiểm soát thân thở. Cái kiểm soát thân thở, coi hơi thở chúng ta có điều chưa, hơi thở chúng ta có nhẹ không. Cái hơi thở chúng ta điều, hơi thở chúng ta nhẹ, hơi thở chúng ta chậm, thì cái này là cái điều kiện thở. Cái hơi thở điều, nhẹ và chậm, thì cái này nó tùy theo cái mức nhẹ và chậm này đó, nó đâu thì chúng ta đi vào đến tới đó nên có được không. Hơi thở chưa đều là không vào đến được thì giúp bác như vậy. Cho nên cái việc đầu tiên là tập cho cái hơi thở chưa đều. Thì bây giờ nó muốn tập theo cái hơi thở chưa đều này là sao? Thì cái khi mà tôi tập cái này là nhiều đó, tôi có thêm cái đồng hồ. Cho nên tôi quay theo kim gió đồng hồ này để tập. Cho nên một cái hơi thở nam thôi, kim gió đồng hồ chạy cái gì? Một cái hơi thở vào, kim gió chạy cái gì? Quan sát này. Cho nên quan sát như thế này mà tôi thấy cái hơi thở tôi luôn luôn điều giới, điều giới kim gió. Cho nên khi tôi thấy hơi vô thì nó vào phải được mấy phút, nó vào phải rồi 10 giây thì được rồi. Cho nên 10 giây thì chúng ta có thể là tập được rồi. Cho nên hơi thở vô 10 giây, hơi thở ra cũng tập 10 giây. Để giúp bác cho bạn sẽ tập. Rồi đó là ta mới nâng lên hơi thở vô 20 giây, hơi thở ra cũng 20 giây. Cho cái này tự nâng lên. Hơi thở vô chúng ta 30 giây, hơi thở ra cũng 30 giây. Thì như vậy đó, luyện tập cái này đó, cho đến cái độ mà điều. Cho nên từ 10 giây, 20 giây, 30 giây thì tới đó chúng ta có thể tập. Cho nên các thiền sư họ tu cao mà đắc định đó, nên những người mà đắc định rồi thì trong một hơi thở của họ đó một phút. Cho nên mấy thầy cứ nhìn kim đồng hồ đó mà thở kiểm soát được. Cho nên một phút đó, trường hợp này người đó đã đắc định rồi. Còn bây giờ chúng ta chưa có phút, tức là được thôi, thì cái trường hợp này là cả gì chúng ta tập vào. Nên cái nguyên pháp tu của thầy quan trọng. Chứ còn không phải là nghe nói ngồi thiền, người ta ngồi nghe nó nhập thì người ta nhập. Nó nhập cái gì, nó ngồi gì. Sau này nó là thầy định thì nó cũng quy cho nên phải đúng pháp này. Thì khi mà kiểm tra hơi thở, kiểm tra thần kinh, kiểm tra lượng máu thì như vậy nhé, khi chúng ta kiểm tra đủ hết rồi, cái này đủ chuẩn rồi đó, thì bây giờ tự động nó vào, nó tự nhiên nó tỉnh thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất của tôi muốn nhắc với thầy này nhé là đừng bao giờ lầm. Thầy tôi ngày xưa tôi cũng hay lầm cho thầy. Tại sao mình kiểm tra hơi thở, mình kiểm tra lượng máu rồi kiểm tra hệ thần kinh được, nên kiểm tra là đúng rồi, nhưng mà không vào hệ được. Tại sao? Nên bây giờ có khác một cái điều này đó là cái điều của bác cần biết. Nên đang ngày cái giả đại sư ra ngoài đó là cái phúc mình được rồi. Nên ví dụ như bây giờ ngoài tôi thì kia tất cả tôi đây còn đi được không? Họ cơ thể chúng ta bị nhiễm, cơ thể chúng ta mệt mỏi, cơ thể chúng ta bệnh hoạn, không còn đây là Cho nên ở trong cái lúc mà cơ thể chúng ta bị bệnh, cơ thể chúng ta mệt mỏi, thì cái chỗ học này không ổn. Vì vậy đó mà cái vấn đề chữa bệnh được không? Cho nên các chuyện cơ thể chưa là hầu hết đó, là chữa bệnh không? Cho nên chữa trong mình và chữa trong người thì là gì? Cho nên chữa trong mình xong rồi đó, thì bây giờ mới có chữa trong người. Vì bây giờ đó, ta kiểm tra trở lại, ta thấy trong ngũ tạng và lục phủ chúng ta có tốt. Cho nên ngũ tạng và lục phủ chúng ta đây đó, nó ổn chưa? Nếu có một cái bệnh nào đó tại ngũ tạng thì cái bệnh này tơ chữa bệnh chưa? Ngũ tạng là cái biết rồi, bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tơ tử, bệnh thận, ta gọi là tâm can tỳ phế thận. Mà ở trong ngũ tạng này nhá, hoàn toàn tốt đấy thì sẽ không bị được. Còn ở trong ngũ tạng này mà hư một cái là không được. Còn lục phủ là gì? Nó cái ngũ tạng nó đi theo lục phủ nó đi.
Cho nên bữa nào tôi thấy trong người cần quá không làm gì được.
Thành ra các Phật tử đem cho tôi một cái lọ thuốc mà tôi chi cho đi. Tôi mới lấy tự nhiên nên tôi uống đi. Sau khi tôi uống một viên lúc này á, tôi thấy sức khỏe mình đã lại được. Thì bây giờ tôi mới phát hiện ra cái chỗ này là thiếu vitamin rồi. Cho nên cái về sau này cứ hay mỗi lần á, tôi thấy mệt mỏi, tôi biết là mệt mỏi, không động tác được, không ngồi yên được, cũng có viên thuốc này để cảm thấy được. Đó là cái quyết định tu hành. Cho nên cái thức ăn của chúng ta đây rất là quan trọng, làm sao mà có cho đủ cái chất dinh dưỡng trong cơ thể. Thì như vậy đó, một cái con người bình thường mỗi ngày chúng ta cần cái chất bột bao nhiêu, nếu mà cái này sử dụng quá đó, thì coi chừng là dư lượng là bị dư lượng. Thế nên người đời không biết nó là cơm nên thương mình, nhưng mà ăn cơm nhiều quá đó coi chừng dư lượng. Là tôi thì tôi ít ăn cơm, một ngày tôi ăn chỉ một chén cơm và còn lại là phần lớn tôi ăn rau quả. Tôi ăn rau quả để gì vậy? Để bồi đắp cái chất dinh dưỡng của cơ thể. Cho nên cái người mà ăn rau quả nhiều đó, thì cái người đó có một cái sức khỏe tốt. Tôi nói như vậy tôi đúng là không sao để như thế phải là biết cái này rõ hơn, kinh nghiệm tôi là tôi phải. Cho nên là tôi là thích ăn rau quả nhiều để chi tôi có cái lượng vitamin trong cơ thể. Đó là một cái biện pháp rất là quan trọng ở trên cái quyết định tôi. Cái thứ ba là cơ thể chúng ta cần là gì? Ta thường ta gọi là cần cái chất béo nhưng mà cũng không nhiều lắm, tức là cái acetamin nhưng mà không cần nhiều lắm. Nhưng mà dư chất béo cũng nguy hiểm lắm, cho nên cần có cái lượng rất nhỏ. Cái lượng rất nhỏ thì bao nhiêu là vừa đấy? Trong một ngày như vậy đó, ta dùng cỡ chừng 50 mg là vừa. Chứ không nên dùng nhiều, không nên ăn nhiều. Không phải là ăn nhiều mà tốt đâu. Ta đang vừa với cái cơ thể chúng ta, thì cái này tôi nên mà tôi được cơ thể khỏe mạnh như vậy á, thì cái trường hợp chúng ta hồi diện chúng ta tu. Có thể nói là tôi làm được nhiều việc và tôi khỏe là nhờ vi lát được. Cho nên từ cái chỗ ăn uống này là thuốc, cho nên đưa vô cho cái thể cơ thể chúng ta khỏe mạnh, ta làm việc được, ta tu hành được, thì cái này sẽ là đương nhiên chỉ là cứu nhẹ thôi. Và từ chỗ này chúng ta còn chỉ mới không trở ngại. Thì ở đây là lời thứ ba, thứ ngồi. Cho nên cái thứ tư đó là nằm, nên là hành tụ tọa hòa đây. Thế nên hành tụ tọa hòa. Cái đi là nằm, nằm đó thì đồ đồ mà. Ở đây cái này đấy, cái phần dạy đó là con đường nằm ngửa, nằm thấp, nằm lên xả. Mà phải nằm ngay trên tay mặt, cái này cũng được. Nằm bên tay trái bị ép tim. Ngày xưa tao nói như vậy, nhưng mà ngày nay tao chỉ nói cái ba nữa. Là nếu mấy thầy nằm bên tay trái thì tôi bị ép tim. Ép tim thì dễ dàng đi bao và thấy những điều ác trên cuối đường, cho nên không được. Nên chúng ta nằm ngửa đôi khi bị cái áp lực không khí trên đỉnh xuống mạnh quá, cho nên chúng ta bị thức được. Tại vì cái sức nặng ở trên xuống của không khí, cho nên chúng ta bị thức. Vì vậy đó, mà cái tốt nhất đó, là ta nằm xây dựng trên cái tay mặt và một dốc đi đến phòng để đi bàn. Cái đó là cái tướng nằm của Phật. Và tôi lấy cái tướng nằm đó là cái tướng nằm dễ thương nhất. Nhưng mà dù đi, đứng, nằm, ngồi, Đức Phật cũng dạy chúng ta đã ở trong cái trạng thái thưởng thức. Trong cái trạng thái thưởng thức, trong cái trạng thái tập trung, tương đương với lại thì đó là một cái gì theo mẫu. Rồi á, khi ta thực hiện được bốn cái này xong rồi á, chúng ta áp dụng thêm hai cái phụ nữa để theo, tức là ăn và đói. Cho nên cái ăn và đói này, cho nên trong cái lúc mà ăn á, thì chúng ta ăn nó rất tỉnh thức và cũng ăn trong cái vô tâm. Nên có nhiều Phật tử nào nói là tại sao mà tôi ngồi tôi ăn cơm rồi tất cả các Phật tử ngồi trong quá trình tôi cứ ăn tỉnh, tôi không biết. Tôi nói là ăn theo Phật, tức là Cho nên Đức Phật dạy chúng ta vì nhìn trong bát mà ăn và chỉ biết ăn mà thôi. Tập trung tư tưởng và chỗ này không còn tất cả những cái xung quanh không tập tâm. Người ta ăn cái gì, ta làm cái gì mà tập. Cho nên nếu một thầy thì theo tu hành dễ thương nhất là tức là ăn vô tâm đó, nhưng nó sẽ dễ thương. Cho nên một thầy thì theo đúng nghĩa của nó, lúc nào cũng hết thành cũng thân quan vui vẻ và dễ thương đấy. Đây là cái cách tu là phước tâm. Và từ năm cái này rồi đến tới cái thứ sáu này ta gọi là nói hay là thuyết pháp. Thuyết pháp cũng biết là trong giác định cũng biết cách tự nhiên thôi, chứ không cần phải luyện tập cái này thì được. Cho nên tất cả những cái gì ta học ta tu cái đó trở thành cuộc sống của chúng ta thì Đức Phật nói là ta biết bằng cái tập trung của chúng ta, bằng cái thiền định của chúng ta, bằng cái cái cử chỉ ta sẽ cuối cùng ngôn ngữ cũng nằm trong đó thôi. Đó là cái cách đó mà một thầy sẽ tu luyện tập. Thì như vậy đó, bốn quan nghi hay là sáu quan nghi. Thế có thầy giảng sư mà lên tập tòa rồi đó, cái cách diễn đạt không có sức tập trung tư tưởng của mình, không có cái tỉnh thức, không có cái chánh niệm thì cái vị đó thuyết pháp của mình. Đó là cái vị quan trọng nhất. Còn trong cái thức ăn của chúng ta, trong tứ chúng ta nằm rồi. Thì như vậy đó, trong mỗi mùa an cư, tăng ni của chúng ta nên luyện tập bốn cái quan nghi này để lần rồi để giống với Đức Phật. Và khi ta tập được cái này đó, chứ còn có một thầy thì theo đạt được bốn cái vị này rồi đó, ta đi ở xa cái nhà thấy đẹp, ta tới gần họ thấy đẹp hơn, sống với ta họ thì được nhiều cái lợi ích. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên mọi người cung kính thân cận cúng dường các thầy chỉ theo tu hành, tại vì thân cận cúng dường thầy chỉ theo thì được lợi ích, gần nữa thì thấy có nhiều cái đáng kính trọng hơn, ở xa thì có cái dáng thân cao giải thoát. Thì cầu mong cho chư tôn đức tăng an cư ở tại chỗ xứ này luôn được an lành, sống ở trong chánh niệm, trong cái tỉnh thức để xứng đáng với lời chỉ huấn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là lại cả đề xem và cầu về chúng ta và phải là chúng ta đứng an ngang trong tập trước và đường để có đơn lời cảm nhận kia. Bạn bộ đồ tỏ trong ban thức sự Hà Dường Chùa Thiền Lăng kính bạch trên tôn đức, trên tinh thần truyền đăng tụng diệm kế vàng khai lai và truyền chánh pháp và thượng đã có hoàn ngày phật sự xa đoan đã nhất tích quan tâm về đạo tràng chùa Tiền Lâm để thực tâm chúng con trên bậc đường tu học. Có thể chăng hòa thượng là một vị bồ tát hiện thân trên thế gian này đem chánh pháp ban dạy khắp mọi nơi vì lòng từ bi cũng như sự nghiệp hoàn truyền chánh pháp và kế thừa ở đàn hậu thân mai sau. Hòa thượng đã đi tốn kém không biết bao nhiêu công sức và trí tuệ từ nơi miền cao nguyên xa xôi tận miền nước nội bên năm để đem chánh pháp ban giải khắp mọi nơi. Tôi thật là tâm từ giải khắp muôn phương, tâm bi giải khắp mười phương chăng hoàng, lòng từ mẫn học đó qua từ bi vô ngã chân hòa tình thương. Với ân đức gọi nhân của hòa thượng, chúng con nguyện suốt đời phấn đấu nỗ lực tinh tâm tu tập để nơi vua hòa thượng đem kinh pháp chân lý ban đại khắp mọi nơi mà hòa thượng đã từng dạy. Cuộc sống cần vui xin nguyện làm chiên hót tội đá khô cần xin chuyển hóa màu xanh, nguyện làm hoa khi vượt lã trên cành, làm bước sáng khi đường dài trăng lạnh. Cuối cùng cũng con xin kính chúc hòa thượng pháp thể sinh nay tuệ năng thường chiếu, luôn luôn là bậc quan soi sáng cho chúng con trên tiến trình giác ngộ giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn đại đệ chúng ta đến lại hòa thượng tam phái
nhớ tâm năng lễ ơi to đạo tràng chứ tôn hòa thượng
chân lễ xong còn lại là chúng quan trở về ăn trọ.
Tiếp theo chương trình là cảm tạ của ban tổ chức. Chúng con đề cầu quán lợi qua thường thuận tiện.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng minh cửa bạc hòa thượng thượng trí hạ quảng trưởng ban quần thánh chư giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban thanh trị tự hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban lãnh đạo sông Hà Trường 21 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin thay mặt chức nhất và ban đại diện giáo giáo như ban tổ chức Hà Trường chùa Thiện Long quận 6 cũng như chư tăng chuyên viên các phật tử Hà Trường của Thiện Long, hôm nay có đôi lời cảm tạ. Trước nhất là thay mặt trong hội trường trong đạo sản của Thiện Long, nhất là hòa thượng là một vị hoằng pháp đỡ thân bỏ một thời gian quý báu trong buổi chiều hôm nay và thượng đến đây và thượng thăm Hà Trường của Thiện Long. Nhưng mỗi năm hôm nay lại được hòa thượng sắp tấn cho chư tăng, nhất là hòa thượng nói về công hạnh tu hành và thượng động viên chư tăng các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni tại di sa di ni quốc gia hôm nay đầu bãi giữ được cái công hạnh hành trụ tạc lạc và anh nói cái đó là đầu cái phương pháp mới nhất của hòa thượng. Chúng tôi xin chắc chắn rằng chúng ta phật tử hôm nay sẽ tiếp thu cái bài giảng của hòa thượng mà nói về cái công sức của một người tu, một vị sa môn cũng như một vị tiếp theo, một vị thầy viên, thì cái này là một cái tinh thần cao cả, món ăn tinh thần trong cái buổi quần pháp hội thánh hôm nay. Chứ biết là Hạ Đường của Thiện Long được danh dự và đón tiếp hòa thượng, biết rằng hòa thượng có nhiều tình phật tử trong năm năm trong mùa ăn cưới thiện hạ, nhất là sắp đến cái mùa tử tứ, và đồng thời cũng giải chế cho chư tăng hòa thượng dành riêng cho chùa Thiện Long